29, cô Lê Thúy Vi, sinh năm 1993 tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, cư ngụ tại thành phố Melbourne, nước Australia hỏi. Trong kinh thường hay nói đến 1. Sắc tức thì không, 2. Không tức thì sắc. Tôi có tìm hiểu và hỏi các vị thầy, nhưng thật sự tôi không hiểu nghĩa. Xin thầy giải thích để tôi được rõ thông. Xin thành thật cảm ơn. Trưởng ban trả lời:
ý câu này thật tình rất nhiều nghĩa. Để dễ hiểu, tôi xin rút gọn hai ý nghĩa chánh như sau. Một, về vật chất thô mà chúng ta thường thấy. Cái nhà ban đầu không có, nhưng chúng ta xây dựng thành hình, chúng ta gọi là nhà. Không tức thì sắc. Vì lý do gì đó, nhà bị phá hủy hay bị cháy đi, không còn là cái nhà nữa. Sắc tức thì không. Hai, về con người hay muôn động vật cũng vậy. Ban đầu không có, nhưng khi kết hợp âm dương bởi cha mẹ mới có con người hay động vật. Không tức thì sắc. Khi hết tuổi thọ hay vì lý do gì đó mà chết đi, đem đốt hay làm gì đó mà thể xác không còn, sắc tức thì không. Ngoài ra còn nghĩa sâu xa nữa mà duy thức học trong nhà Phật phân tích, nó rắc rối lắm, không thể nói một vài câu mà rõ xong được. Xin cô mua trọn bộ duy thức học, đọc đi đọc lại nhiều lần, tự nhiên cô sẽ nhận ra nghĩa sâu màu của chữ sắc tức thì không, không tức thì sắc. Chúc cô thành công.
Cô Lê Thị Thúy Vi hỏi tiếp: xin trưởng ban vui lòng giải đáp cho tôi thêm một câu nữa. Gia đình tôi luôn lúc nào cũng cầu khẩn việc này việc nọ, không biết cầu khẩn như vậy có đúng theo lối tu đạo Phật không? Trưởng ban trả lời:
căn bản hay nói đúng là hoài bão của Đức Phật ra đời là để chỉ cho chúng sanh biết ai ai cũng có Phật tánh. Trở về sống với Phật tánh của chính mình sẽ không còn bị đi trong sáu nẻo luân hồi nữa. Còn cầu xin có cảm ứng chứ chẳng phải không? Theo lý Thiền Tông thì Đức Phật không làm như vậy. Vì sao? Vì vị Phật nào cũng muốn cho chúng sanh trở về nguồn cội của chính mình. Nếu Phật chiều chúng ta, chẳng khác nào các ngài làm sao lời nguyện của các ngài sao? Tuy nhiên trong nhà Phật có vị Bồ Tát là Đức Quán Thế Âm. Ngài có nguyện lớn là độ khắp ta bà thế giới. Ai gặp đại nạn cầu khẩn ngài, ngài sẽ cứu giúp. Vì sao ngài làm được như vậy? Vì ngài tu thành tựu được nhĩ căn viên thông, nên ngài nghe được niệm hai tiếng kêu cứu của con người nơi địa cầu này. Xin lưu ý cô ở chỗ này, quỷ hay thần cũng làm được việc này, nhưng họ chỉ làm được trong phạm vi nhỏ hẹp. Nếu chúng ta đến chỗ thờ các ngài, chúng ta cầu xin, chúng ta sẽ được các ngài giúp thỏa mãn. Vì sao các ngài làm được việc này? Vì khi chúng ta cầu phước, phước đó do đâu mà có? Xin thưa, phước mà chúng ta muốn có đó là phước của chúng ta đã tích lũy từ các đời trước. Hôm nay chúng ta cần xài nên xin rút ra. Vì chúng ta không biết việc này nên đến các nơi ấy nhờ các ngài giúp, tự nhiên được thành tựu. Nhưng cái nguy hiểm việc cầu xin này là vì chúng ta mơ mộng nên các ngài giúp, nên tự nhiên chúng ta mời các ngài về nhà để tôn thờ, vô tình mình tự nguyện làm người hầu kẻ hạ cho các ngài. Đức Phật dạy chúng sanh ở thế giới loài người, nếu muốn tu giác ngộ và giải thoát dễ hơn các loài thần. Vì sao dễ hơn? Vì loài người là nơi trung tâm để đi các nơi trong một tam giới. Cao nhất là loài trời phi phi tưởng, còn thấp nhất là địa ngục. Còn ở các loài thần không có đường giải thoát.
Cô Thúy Vi nghe trưởng ban phân tích, cô khóc lúc nào mà không hay, vì cô đã thấu hiểu việc cầu xin nơi thế giới này. Tất cả những người có mặt, ai ai cũng vui mừng vì biết sự thật việc cầu xin.